Hình danh sư gia, chương 466, thì ra có nguyên nhân. Góc truyện audio.com. Hiểu Duy mỉm cười đi ra Đông Viện, đi tới tiền viện đâm đầu đi tới Thành Phu Nhân. Từ từ đêm hôm đó sau, Thành Phu Nhân cố ý ẩn núp Hiểu Duy, thậm chí lúc ăn cơm cũng không cùng Hiểu, chỉ có ánh mắt trao đổi. Nàng đã đối với này nữ nhi có chút sợ hãi. Cũng là Hiểu Duy thật giống như đã quên mất lúc trước không nhanh. Cười hô, mẹ, Thành Phu Nhân không thể làm gì khác hơn là kiên trì tiến ra đón. Không người thi lễ, Hiểu Duy vội vàng đem Thành Phu Nhân đỡ dậy. Nói, mẹ, ở nhà cũng đừng có như vậy. Miễn những thứ này lễ nghi phiền phức sao? Thành Phu Nhân thành hoàng thành khủng. Tiểu Tâm rực rực gật đầu nói là, Hiểu Duy, mẹ, người này là muốn đi đâu dạm a? Thành Phu Nhân vội vàng đáp. Đúng vậy, Trần Tinh Bằng từ tiền đường mang về tới một chút điểm tâm. Nói là ngươi thích ăn, để cho ta đi xem một chút. Hiểu Duy khẽ cười nói. Nga, là như vậy a, Thành Phu Nhân. Vậy ngươi bận rộn, ta trước đi xem một chút. Hiểu Duy nhìn Thành Phu Nhân bóng lưng. Hờ hững nói, mẹ, trong nhà nhiều người như vậy biết làm. Cũng đừng có ăn phía ngoài mang về tới. Ta lo lắng không sạch sẽ. Ăn hư bụng, Thành Phu Nhân, sẽ không. Ta trước đi xem một chút. Nếu là không tốt, ta liền không để cho người cho ngươi đưa đi. Hiểu Duy, được rồi. Bất quá ngươi không cần đi tìm Trần Tinh Bằng. Hỏi một câu quản gia. Đại khái hắn giao cho quản gia. Thành Phu Nhân không giải thích được. Nhưng Hiểu Duy đã đi xa. Ôn Nhu nhập liệm ngày thứ tư. Dùng Mạnh Thiên Sở lời của nói, ông trời già cũng biết mình thương tâm, Ôn Nhu đi ngày thứ hai lại bắt đầu trời mưa, tí tách tiểu vũ đứt quãng dưới đất, ngày cũng giống như một chút tựu lạnh xuống, Mạnh Thiên Sở bọn họ bàn hồi của mình tòa nhà sau. Phần lớn thời giờ cũng canh giữ ở Ôn Nhu trong linh đường. Tin lành cũng nữa kiên trì không được, ngã bệnh, trong nhà một chút phảng phất như chết tịch một loại. Mới địa Mạnh chỗ ở thay đổi tương đối lớn, mỗi cái phu nhân sân cùng từ trước cũng không giống với lúc trước. Hơn nữa cách xa nhau khá xa, so sánh với từ trước hoàn cảnh cũng tốt lên rất nhiều. Tả Giai Âm hay là tại cái này lúc, tại chính mình địa mới trong viện tiếp đãi Hiền Phi nương nương. Hiểu Duy có chút hăng hái địa đi thăm mỗi cái địa phương. Thỉnh thoảng còn phát ra mấy tiếng tán thành. Mạnh gia vì Ôn Nhu làm tăng sự, Hiểu Duy nhất lần cũng không có đã tới, thậm chí không có gọi tặng lễ, phảng phất mình căn bản không biết chuyện này giống nhau. Tin lành, người khí sắc hay là không tốt, hay là phải nghỉ ngơi cho thật khỏe cho phải. Dù sao thôi, thôi, không nói, chúng ta nói chút ít cao hứng chuyện tình tốt lắm. Ta xem a, ngươi sân thật đúng là rất khác biệt. Hơn nữa còn lớn như vậy. Có phải hay không mấy tỷ tỷ chung sân lớn nhất a? Tả Giai Âm miễn cưỡng cười một tiếng. Ôm Đồng Cẩn, nói, cũng không phải là, tất cả mọi người không sai biệt lắm. Chỗ này của ta bất quá nhiều hơn một nơi phòng luyện đan thôi. Hiểu Duy chính là muốn đem thoại đề hướng phương diện này xé. Thấy thời cơ đến, liền nhân cơ hội nói. Đúng rồi, ta nghe nói ngươi đang ở đây cho Ôn Tuyền cung thuốc. Cũng là một những thứ gì thuốc a? Tả Giai Âm thấy Hiểu Duy hỏi như thế, tự nhiên là hiểu được Hiểu Duy là biết rồi những thứ gì. Liền nói, bất quá là một chút định khí dưỡng thần hoàn thuốc thôi. Hiểu Duy thấy cùng mình thám tử nói giống nhau, liền cười nói, ta lúc trước vốn định đi trước tìm Mạnh đại ca thương lượng. Nhưng vừa nghĩ, hắn cũng sẽ không chế thuốc, cho nên hay là trước tới tìm ngươi nói một chút. Tả Giai Âm nghe ra Hiểu Duy thoại lý hữu thoại, liền nói, nương nương cứ việc nói là được, Hiểu Duy để cho bên cạnh hầu hạ hạ nhân lui ra. Thậm chí để cho bà vú đem Đồng Cẩn cũng ôm đi. Rồi mới lên tiếng, Ôn Tuyền đã phái người ra roi thúc ngựa địa hướng Hàng Châu chạy. Ngươi biết không, Tả Giai Âm gật đầu, Hiểu Duy, vậy ngươi cũng tự nhiên biết hắn là vì sao mà đến. Đúng không, Tả Giai Âm, đúng vậy, Hiểu Duy, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tả Giai Âm, nương nương nhất định nghĩ tới tốt biện pháp tới hóa giải cái vấn đề này. Hiểu Duy cười, nói, khó trách mọi người sau lưng cũng nói ngươi là Mạnh đại ca chi kỷ đây. Ta xem cũng giống, một loại địa cô gái như thế nào làm Mạnh đại ca địa chi kỷ đây. Tả Giai Âm không khỏi nghĩ đến Ôn Nhu, trong lòng đau xót, Hiểu Duy tự nhiên nhìn thấu đầu mối, cho nên đem đề tài rời đi, nói, được rồi, chúng ta trở lại chuyện chính tốt lắm. Tả Giai Âm ừ, Hiểu Duy nói, nửa tháng trước, ta cũng vậy phái người dùng bồ câu đưa tin cho Vạn Tuế ông. Ôn Tuyền lợi thế rất lớn, ngươi cũng biết hôm nay là những thứ này hoạn quan giữa đường. Vạn Tuế ông đã rất lâu đang lúc không để ý tới triều chính một lòng luyện đan. Cả ngày cùng những cái này đạo sĩ pha trộn ở chung một chỗ. Ta suy nghĩ một chút, Ôn Nhu chết đi, nếu như Ôn Tuyền đúng như trong truyền thuyết như vậy muốn cùng Mạnh Thiên Sở quyết nhất tử chiến. Như vậy chỉ có Vạn Tuế ông có thể cứu Mạnh đại ca. Ngươi cứ nói đi, Tả Giai Âm hiểu, nói, cô nương kia mẹ ý tứ. Chỉ có ta hiện tại cái này thuốc có thể cứu ngày rồi chứ. Hiểu Duy gật đầu, nói, đúng vậy, cho nên ta nghĩ phái người cho Vạn Tuế ông đưa chút ít cái này thuốc đi. Hương hứa hắn ăn một lần cảm giác một tốt, chẳng những có thể lấy cứu Mạnh đại ca. Nói không nhất định, Mạnh đại ca vì thế còn có thể thăng quan tiến tước đây. Tả Giai Âm trong đầu bay lộn địa vòng vo vừa truyền. Sau đó cười đối với Hiểu Duy nói. Hay là nương nương nghĩ chu đáo. Vậy chúng ta nếu không đi trước tìm Thiên Sở nói một chút nhìn. Hiểu Duy thấy Tả Giai Âm làm như vậy giòn. Trong lòng cũng thật cao hứng. Nói, được rồi, chúng ta đi trước tìm Mạnh đại ca thương lượng một chút. Hai người cười nói đi tới Mạnh Thiên Sở thư phòng. Tả Giai Âm trước một bước đi tới Mạnh Thiên Sở thư phòng. Đầu tiên là cẩn thận gõ cửa phòng. Thấy bên trong không âm thanh âm, liền nói, có phải hay không đi ra ngoài? Hiểu Duy, không thể nào, sớm như vậy, Mạnh đại ca sẽ tới địa phương nào đi đây? Tả Giai Âm bốn phía nhìn một chút, thấy một nha hoàn từ bên cạnh trải qua. Liền hỏi, lão ra đây, nha hoàn lắc đầu, Tả Giai Âm nói, đại khái còn đang Ôn Nhu địa linh đường. Gần đây hắn phần lớn thời gian cũng ở nơi đâu? Nương nương chúng ta nơi nào đây xem một chút sao? Hiểu Duy không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ địa thở dài một hơi. Đi theo Tả Giai Âm đi tới linh đường, quả nhiên thấy Mạnh Thiên Sở ngồi ở trên ghế mỏi mệt tử một tay chống cằm. Khép hờ lấy hai mắt, cảm giác giống như là ở lim dim. Tả Giai Âm kể từ khi Ôn Nhu đi sau, từ trước đến nay Mạnh Thiên Sở gặp mặt có chút lúng túng. Hai người tựa hồ cố ý ở tránh đối phương, nhất là tin lành, mấy ngày qua ít ra cửa. Tất cả mọi người rất khó phải xem thấy nàng. Thiên Sở, Hiền Phi nương nương tới. Mạnh Thiên Sở mở mắt, thấy Hiểu Duy cùng Tả Giai Âm đứng ở trước chân. Lúc này mới vội vàng đứng dậy cho Hiểu Duy thi lễ. Sau đó thương tiếc địa nhìn Tả Giai Âm nói. Không phải là để rất địa nằm sao? Ngươi nhìn ngươi trên mặt một chút huyết sắc cũng không có. Tay cũng lạnh như băng. Tả Giai Âm thấy Hiểu Duy trước mặt lộ ra vẻ có chút ý không tốt. Từ Mạnh Thiên Sở trong tay rút ra bản thân tay. Nhỏ giọng nói, ta không có gì, nương nương tìm ngươi có việc. Các ngươi nói đi, ta đi. Tả Giai Âm hướng về phía Mạnh Thiên Sở ngượng ngùng cười một tiếng. Đang muốn xoay người chuẩn bị rời đi. Mạnh Thiên Sở một tay lấy Tả Giai Âm kéo, nhẹ nói, tin lành ta, ngươi. Tả Giai Âm cười một tiếng, nói, ta biết, Thiên Sở, ngươi cái gì đều không cần nói, ngươi cùng nương nương trước tiên là nói về chuyện sao, ta đi. Hiểu Duy nhất bên cạnh khẽ cười nói, các ngươi a, không nên ở khó như vậy vì mình cùng đối phương. Ôn Nhu đã đi rồi. Chẳng lẽ các ngươi những thứ này người sống từ đó cứ như vậy tiêu chìm xuống sao? Tả Giai Âm sau khi nghe xong, không khỏi khó chịu, nước mắt tràn mi ra. Mạnh Thiên Sở không đành lòng, đem Tả Giai Âm tay lôi kéo. Nói, tin lành, thật xin lỗi, cũng là sai lầm của ta. Ngươi không nếu như vậy, ngươi nhìn ngươi hiện tại bộ dáng, để cho ta hảo tâm đau. nếu không chúng ta đem Ôn Nhu hay là nói trước hạ táng sao? Cũng làm cho nàng nhập thổ vi an, Tả Giai Âm, kia làm sao có thể? Hiểu Duy, ta xem Mạnh đại ca đề nghị cũng rất tốt, hiện tại khí trời còn không có lạnh mau xuống đây, ở phòng để thượng 7 ngày, đừng nói đi người, chúng ta người sống cũng chịu không được, ngươi nhìn Thiên Sở, nhìn nhìn lại Tin Lành một mình ngươi, ta xem hay là tùy ý nói trước tưởng Ôn Nhu chôn cất đi. Tả Giai Âm, nương nương, như vậy sợ là không ổn. Hiểu Duy, không có gì không ổn, cứ định như vậy, ta làm cho người ta sẽ đi ngay bây giờ chọn cuộc sống tốt lắm. Nếu có người truy cứu, đã là ta định rồi. Tả Giai Âm còn muốn lên tiếng, Hiểu Duy đã đi ra cửa đi, kêu Vương Công Công thấp giọng phân phó mấy câu, lúc này mới vào nhà, cười nói, tốt lắm, Ôn Nhu chuyện tình ta tới làm chính là, hiện tại chúng ta nói một chút cái kia Hoàn Thuốc chuyện tình. Mạnh Thiên Sở không giải thích được, nói, Hoàn Thuốc, Tả Giai Âm vội vàng đem Hiểu Duy ý tứ cho Mạnh Thiên Sở nói. Mạnh Thiên Sở sau khi nghe xong, ngoài mặt mặc dù cười nói tốt, nhưng nhìn Hiểu Duy, trong đầu nhanh chóng địa nghĩ đến Hiểu Duy bàn tính. Mạnh Thiên Sở, hay là nương nương suy nghĩ chu đáo, bất quá cái kia thuốc hiện tại cánh một viên nhiều cũng không có. Này nên làm thế nào cho phải đây? Tả Giai Âm một bên an tĩnh địa coi chừng dùm, nàng biết Mạnh Thiên Sở là tự nhiên mình địa ý nghĩ. Cho nên hắn cũng không nói gì. Thật ra thì cái này thuốc nàng dựa theo Mạnh Thiên Sở chi trước phân phó làm rất nhiều. Hiểu Duy bán tín bán nghi nói, làm sao có một viên cũng không có rồi sao? Mạnh Thiên Sở cười, nói, Tin Lành, có phải hay không ta quên mất? Gần đây vẫn bề bộn nhiều việc, ngươi nhớ được còn gì nữa không? Tả Giai Âm bình tĩnh nói, Thiên Sở, ngươi đều quên, Ôn Ôn Nhu không là bởi vì chúng ta không có kịp thời cho nàng thúc thúc cung thuốc. Lúc này mới giận, làm sao ngươi hiểu? Duy thấy Mạnh Thiên Sở vừa khổ sở lên, liền vội vàng nói, tính, không nên nói chuyện này, nếu không có, tạm thời coi như xong, làm như vậy cái này thuốc cần thời gian bao lâu đây? Tả Giai Âm, vốn là rất nhanh, nhưng là hiện ở nơi này trong dược thiếu một vị thuốc. Nếu không cũng sẽ không. Hiểu Duy lúc này mới a một câu. Nói, như vậy a, vậy thì không dễ làm. Bất quá, hiện tại nếu nước xa không cứu được lửa gần, ta đây suy nghĩ một chút nữa biện pháp. Mạnh Thiên Sở xấu hổ nói, nương nương, thật sự là thật xin lỗi, ngươi một lòng giúp ta, nhưng ta. Hiểu Duy cười, nói, Mạnh đại ca không cần như vậy, ngươi cũng không phải là có lòng, ta nói rồi, chuyện của ngươi chính là ta Hiểu Duy chuyện tình, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào làm khó ngươi. Hy vọng Vạn Tuế ông đã xuất binh đem Ôn Tuyền địa nhân mã ngăn cản cũng rút lui trở về. Lúc này, Vương Công Công đi đến, nhún nhường địa đi tới Hiểu Duy trước gót chân, nhỏ giọng nói, nương nương, đúng lúc, chúng ta dựa theo ngài địa ý tứ đã hỏi, thế nhưng bảo hôm nay chính là không tệ cuộc sống đây. Hiểu Duy sau khi nghe xong, cười nói, vậy thì hôm nay sao, canh giờ và vân vân, cũng đã hỏi sao? Vương Công Công gật đầu, nói, một canh giờ sau chính là tốt nhất. Mạnh Thiên Sở, nương nương, thật tự nếu như vậy sao? Phe ta mới bất quá là Hiểu Duy. Thôi, cứ như vậy định rồi. Ngươi cùng Tin Lành nữa là như vậy còn thế nào sống a? Mạnh Thiên Sở thấy Hiểu Duy kiên trì như vậy, liền không tốt nói cái gì nữa. Không thể làm gì khác hơn là nói, vậy chúng ta phải đi chuẩn bị đi. Tả Giai Âm, Thiên Sở, ngươi nghỉ ngơi trước một lát sao? Ta cùng Phượng Dụng cụ con có Phi Yến đi chuẩn bị là tốt rồi. Mạnh Thiên Sở, ta như thế nào nghỉ ngơi chứ? Hiểu Duy, kia mọi người cùng nhau đi mau lên, không nên hơn nữa. Nói xong, Hiểu Duy cùng Tả Giai Âm đi ra ngoài. Mạnh Thiên Sở đi tới quan tài trước mặt, dùng sức đem quan tài nắp đẩy ra, nhìn thấy Ôn Nhu an tĩnh địa nằm ở trong quan tài. Mặc lúc ấy xuất giá lúc xuyên, thấu cái kia một thân mai mối, Mạnh Thiên Sở nhẹ nhàng mà vuốt ve Ôn Nhu gương mặt. Nước mắt lại một lần nữa bừng lên, rơi vào Ôn Nhu trên mặt, ôn nhu, nếu thật là lão thiên cho ngươi ta mở ra một như vậy hoang đường cười giỡn. Vậy tại sao không để cho ta rời đi đây? Nước mắt ở Mạnh Thiên Sở nói với Trung một giọt địa rơi vào ôn nhu địa trên mặt. Phảng phất là ôn nhu đi theo Mạnh Thiên Sở rơi lệ một loại. Trời mưa địa càng phát ra lớn, ngoài cửa thanh âm bắt đầu huyên náo. Mạnh Thiên Sở biết mang hòm quan tài địa nhân lập tức sẽ phải tới. Hạ Phong dụng cụ mang người vào linh đường, thấy Mạnh Thiên Sở bò tới quan tài thượng khóc giống không dứt. Trong lòng cũng là một trận bi thương, đi ra phía trước, nhẹ nhàng đem Mạnh Thiên Sở địa tay kéo, nói, Thiên Sở, ôn nhu muốn đi. Mạnh Thiên Sở ngẩng đầu nhìn Hạ Phong dụng cụ, bi thương nói, lớn như vậy địa mưa, có thể hay không đem ôn nhu cho xối rồi. Hạ Phong dụng cụ nhịn xuống bi thương, nói, Thiên Sở, ngươi không nếu như vậy, khỏe, mang hòm quan tài người đã tới. Ngươi buông tay sao? Nhưng Mạnh Thiên Sở hay là thật chặt địa bắt được ôn nhu địa tay không tha. Lúc này Hiểu Duy đi đến, thấy Hạ Phong dụng cụ vẻ mặt làm khó bộ dạng, bên cạnh đứng mang hòm quan tài người cũng là không dám nói lời nào. Nữa vừa nhìn canh giờ lập tức tới ngay, không thể đợi thêm nữa, liền đi ra phía trước, đối với mang hòm quan tài người ta nói, có thể mang hòm quan tài. Nếu không sẽ phải bỏ qua canh giờ. Nhưng là Mạnh đại nhân hắn. Chúng ta không dám. Hiểu Duy lạnh lùng nói. Người nữa, đem Mạnh Thiên Sở cho ta kéo ra. Từ ngoài cửa đi vào mấy hộ vệ. Đi tới Mạnh Thiên Sở không khỏi phân trần lôi kéo Mạnh Thiên Sở đã. Mạnh Thiên Sở liều mạng giãy giụa. Gắt gao đem ôn nhu địa tay túm ở trong miệng lẩm bẩm nói. Các ngươi không nếu như vậy. Phía ngoài rơi xuống mưa lớn như thế, hay là đợi đến ngày tốt thời điểm rồi nói sau, các ngươi không thể đem ôn nhu cho xối Hiểu Duy đi lên trước. Lớn tiếng nói, Mạnh đại ca, ngươi không nếu như vậy, để cho ôn nhu nhập thổ vi an sao? Mạnh Thiên Sở lắc đầu, không nói lời nào, nhưng hai tay hay là gắt gao túm ở ôn nhu không tha. Hiểu Duy thấy thế. Không thể làm gì khác hơn là để cho hộ vệ mạnh mẽ đem Mạnh Thiên Sở kéo ra ngoài. Một bên người thấy vậy là một thương tâm. Người người rơi lệ, nắp quan khép lại, mang hòm quan tài người đem ôn nhu quan tài mang ra linh đường. Trời mưa được càng phát ra lớn. Trong viện đứng đầy vì ôn nhu tiễn đưa dưới đất nhân hòa nha hoàn. Quan tài ở sẽ phải ra cửa trong sát na. Mạnh Thiên Sở lần nữa xông lên phía trước. Mọi người một chút không có kịp phản ứng, mang hòm quan tài cầm đầu một người nam tử, bị Mạnh Thiên Sở một chút cho đụng vào, một tiếng vang thật lớn cho, mọi người nhất thời sửng sốt, quan tài giống như, người khổng lồ rơi ở trên mặt đất, quan tài nắp té mở ra, mọi người xem thấy ôn nhu từ nghiêng trong quan tài lăn đi ra ngoài. Hiểu Duy đứng ở dưới mái hiên, sắc mặt nhất thời thay đổi. Không khỏi nói, Mạnh đại ca, hôm nay là tại sao? Làm sao có thể như vậy đây? Ta chưa từng thấy qua như vậy hoang đường chuyện tình. Ngã trên mặt đất bốn mang hòm quan tài người. Lúc này mới rầm gì đứng lên. Mạnh Thiên Sở vọt tới ôn nhu bên người. Đem ôn nhu thật chặt địa ôm lấy. Một bên mọi người nhìn sửng sốt. Cũng là Hạ Phong dụng cụ đột nhiên hiểu rõ ra. Đối với hạ nhân nói. Các ngươi còn xử ở chỗ này làm cái gì? Còn không vội vàng đem đại nhân các ngươi cùng nhị phu nhân địa di thể từ trong mưa đoạt lại. Hạ nhân này mới phục hồi tinh thần lại, rối rít vọt vào trong mưa đem Mạnh Thiên Sở cùng ôn nhu mang vào phòng dưới mái hiên. Mạnh Thiên Sở ôm ôn nhu, Hạ Phong dụng cụ tiến lên nói. Thiên Sở, nhưng ngươi vậy không phải là để cho ôn nhu không an lòng sao? Mạnh Thiên Sở giống như là không có nghe thấy Hạ Phong dụng cụ lời của. Đột nhiên ở trong đám người chung quanh nhìn quanh, lớn tiếng nói, tin lành đây, mọi người thấy Mạnh Thiên Sở như vậy vẻ mặt, cho là hắn là bi thương đả thương quá độ muốn điên rồi. Cũng không dám nói, cũng là Tả Giai Âm nghe thấy Mạnh Thiên Sở gọi mình. Liền vội vàng đi tới, Mạnh Thiên Sở kích động địa Tả Giai Âm nói. Tin lành, ôn nhu đã chết 4 ngày. Tại sao không có hủ bại? trên mặt cùng thân thể cũng không có xuất hiện thi ban. Có thể hay không Tả Giai Âm sau khi nghe xong, vội vàng ngồi xổm xuống, cẩn thận địa xem xét, sờ sờ Ôn Nhu mạch đập, sau đó đưa tay đặt ở Ôn Nhu trước mũi thử dò xét hơi thở. Hiểu Duy hướng tiến lên đây, quát lớn, tin lành, Mạnh đại ca bởi vì thương tâm mới có thể như vậy. Làm sao ngươi cũng cùng theo một lúc hồ nháo rồi, Ôn Nhu đã chết 4 ngày, hiện tại các ngươi còn tưởng rằng nàng sống sao, người nữa, đem Ôn Nhu nạp lại vào quan tài, canh giờ tựu đã tới rồi, mấy hộ vệ hướng tiến lên đây, đang muốn đem Ôn Nhu từ Mạnh Thiên Sở trong ngực ôm đi. Đột nhiên Tả Giai Âm hét lớn một tiếng nói, không được nhúc nhích, ai cũng không nên tới đây, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Như vậy nóng bức địa khí trời, Ôn Nhu địa thân thể làm sao có thể một chút hủ bại dấu hiệu cũng không có đây. Lúc ấy, ta cũng vậy xem xét Ôn Nhu phục dụng địa độc dược. Không phải là hạc đính hồng, về phần là cái gì độc dược lúc ấy ta cũng không có nghiêm túc xem xét. Một lòng muốn cứu người, Hiểu Duy cảm thấy Tả Giai Âm cùng Mạnh Thiên Sở cũng đã điên rồi. Không thể nói lý, liền nói. Hai người các ngươi không nên ở hành hạ Ôn Nhu cùng chính các ngươi. Các ngươi cho là Ôn Nhu có khởi tử hồi sinh sao? Tả Giai Âm cũng không để ý Hiểu Duy, vội vàng đưa tay đè ép Ôn Nhu con ngươi. Mạnh Thiên Sở biết, Tả Giai Âm là ở nhìn Ôn Nhu con ngươi. Mình là một học nghiệm thi, đây là cơ bản nhất xem xét người có phải thật vậy hay không đã tử vong phương pháp. Nhưng mình nhưng bởi vì quá mức bi thương Ôn Nhu chết đi mà sơ sót. Nghĩ tới đây, Mạnh Thiên Sở không khỏi càng phát ra nghĩ tới mình là hồ đồ cực kỳ. Hạ Phong dụng cụ đối với Hiểu Duy nói. Nương nương, tựu để cho bọn họ nhìn nhìn lại sao? Nếu không chờ Ôn Nhu hạ táng, bọn họ cũng sẽ đau lòng cả đời. Hiểu Duy thở dài một ngụm, xoay người rời đi, cách chương.